Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Phẩm chất người lãnh đạo hội thánh. Lời của Chúa được chép trong sách Tít đoạn 1 câu 5 đến câu 9.
Ta đã để con ở lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được. Chỉ chồng có một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ. Hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.
Câu gốc, vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi. Câu 7. Câu hỏi suy gẫm, sứ đồ Phao-lô giao nhiệm vụ gì cho ông Tít? Ông Tít phải dựa vào những phẩm chất nào để chọn người lãnh đạo hội thánh tại Crete? Những phẩm chất này có ý nghĩa gì với cơ đốc nhân ngày nay? Sứ đồ Phao-lô trao cho ông Tít hai nhiệm vụ cần làm tại các hội thánh trên đảo Crete. Thứ nhất, sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và thứ hai, lập những trưởng lão trong mỗi thành theo như sự hướng dẫn của ông Phao-lô. Để có thể quản lý tốt các hội thánh nơi đây, ông Tít cần có những người đủ năng lực để phục vụ. Tại đây, ông Phao-lô quan tâm đặc biệt đến những phẩm chất không chỗ trách được của người lãnh đạo hội thánh như một tiêu chuẩn căn bản để ông Tít dựa vào đó chọn lựa những người lãnh đạo phù hợp. Đối với gia đình, trưởng lão phải là người có uy tín, gương mẫu, không có gì đáng trách. Họ là những người cao tuổi, được chọn từ trong giáo đoàn để lãnh đạo hội thánh. Vì vậy, sự chung thủy một vợ một chồng trong hôn nhân phải được đặc biệt tuân giữ. Ngoài ra, trưởng lão cũng cần phải dạy dỗ, nhắc nhở con cái trung tín, yêu mến Chúa và không bị mang tiếng là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch, có nghĩa là sống phóng đãng, vô kỷ luật. Đối với bản thân, người giám mục phải không chỗ trách được. Trong cương vị là người quản lý nhà Đức Chúa Trời, để trông coi, chăm sóc bầy chiên của Chúa, thì không thể là người kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi. Đối với mọi người, họ phải sẵn sàng tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, chứ không phải làm bạn với người tân bốc, nịnh bợ mình. Đó là nét đẹp cơ đốc. Nhờ đó, nhiều người sẽ biết và tìm đến với Chúa. Đối với đức tin, họ cần hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, mà có đạo thật thì cũng có đạo giả. Người lãnh đạo phải luôn giữ vững giáo lý thuần chánh, vì đó là những sự dạy dỗ đúng đắn, phù hợp với lời truyền dạy của các sứ đồ mà họ đã được nghe, được dạy. Người lãnh đạo hội thánh có đức tin vững vàng nơi giáo lý chân chính mới có thể khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Những phẩm chất trên không chỉ dành riêng cho trưởng lão, giám mục là những người được biệt riêng cho chức vụ lãnh đạo hội thánh, nhưng cũng cần phải có nơi mỗi cơ đốc nhân, vì tất cả chúng ta đều là một người lãnh đạo gia đình hoặc lãnh đạo ban ngành, nhóm nhỏ, lớp trường Chúa Nhật v.v. Vì vậy, đừng ai học bài học này cho người khác, nhưng phải học cho chính mình để cuộc đời hữu dụng cho Chúa. Bạn thấy mình cần trau dồi thêm phẩm chất nào sau khi học bài học này? Tạ ơn Chúa đã chọn con làm con dân của Ngài. Xin dùng lời Ngài dạy con thêm lên những phẩm chất đẹp ý Chúa, hầu cho con xứng đáng với chức vụ Chúa giao phó. Xin Chúa dùng con giúp đỡ người khác vững vàng trong đức tin. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.